trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ năm trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Trà My và luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào quý khán thính giả. Chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Voa. Cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video tối thứ năm ở Việt Nam nhé. Quý vị có thắc mắc nào về di trú Hoa Kỳ, xin gửi trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp. Chương trình ngày hôm nay nói về một trong những băn khoăn chính yếu và phổ biến của những người bảo lãnh làm hồ sơ để mà đưa vợ chồng con cái, thân nhân trực hệ của mình sang Mỹ định cư. Và cái vấn đề đó liên quan tới việc bảo trợ tài chính. Một khi mở một hồ sơ bảo lãnh thì quý vị biết là cái điều quan trọng là cái người mở hồ sơ phải đứng ra cam kết là họ có nhiệm vụ đài thọ lo lắng về tài chính cho người mà mình mang sang đây định cư ít nhất là 10 năm, đúng cái cam kết là 10 năm, hoặc là cho tới khi nào cái người đó được có quốc tịch Mỹ thì cái trách nhiệm đó mới được gỡ rối, gỡ ràng buộc ra khỏi. Thì cái cam kết đó thì bắt buộc ai cũng phải làm, nhưng mà có nhiều người thực hiện, có nhiều người không. Nếu không thực hiện vì vô tình hay cố ý thì sẽ chịu những hậu quả như thế nào khi người bảo lãnh không chấp nhận bảo trợ đài thọ cho người được bảo lãnh theo cái thời gian đã quy định, đã cam kết, thì chuyện gì sẽ xảy ra với người được bảo lãnh và với người bảo lãnh? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Thưa luật sư Khanh, mình nói về cái cam kết mà bảo trợ tài chính đó, thì mình nói tới cái đơn gọi là E-864. Dạ, thưa luật sư Khanh, nói về cái quy định pháp luật hiện hành đối với cái đơn này đó, thì nó bắt buộc những gì từ các bên và nó có cái biện pháp chế tài như thế nào đối với cái hiệu lực từ cái đơn này, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và thưa quý vị khán giả, thì cái đơn I-864 này thực tế ra là chỉ cái người đứng ra làm cái đơn bảo trợ này là bị hạn chế chứ không phải là cái người được bảo trợ. Nên cái đơn 864 thông thường đó, đối với luật đây là một cái hợp đồng giữa người đứng ra bảo trợ và cái người được bảo trợ, và cũng bao gồm với bên chính phủ nữa, rằng là cái người đứng ra bảo trợ sẽ lo cho cái người được được bảo lãnh đó, để mà họ không có coi như là mà sẽ rơi vào cái nhóm mà coi như là sẽ được đi ăn những cái phúc lợi xã hội. Thì hồi nãy chị có nói cái vấn đề cái 10 năm để mà coi như là một mình chạy ít nhất là 10 năm. Cái 10 năm này Khanh cũng có nhiều lúc Khanh nói 10 năm nhưng Khanh chưa có giải thích rõ ràng nó là như thế nào. Nó không phải là mình tính thời gian 10 năm mà nó thực tế ra nó là 40 quarter của lúc mà cái người được bảo lãnh họ đi làm. Ví dụ họ đi làm đủ 40 quarter thì tới lúc đó cái trách nhiệm của cái người đứng ra bảo lãnh mới hết. Ví dụ họ chưa bao giờ làm một ngày
xin
nào.
Hỏi luật sư Khanh, cái quarter đó là tính mấy tháng?
Thông thường đó là một quarter, một năm mình tính 4 quarter nếu mà họ có đi làm. Thì nếu mà mình tính 40 quarter có nghĩa nó sẽ chạy tới 10 năm, nhưng mà nó phải gắn với cái việc là cái người được bảo lãnh họ đi làm. Ví dụ họ không đi làm thì trên thực tế cái này nó có thể kéo dài từ đây tới cuối đời của họ, cái trách nhiệm mà để của người đứng ra bảo lãnh đó. Nó có vài cái yếu tố khác nó sẽ cắt đứt cái quyền và cái trách nhiệm mà coi như, đúng rồi, có vài yếu tố khác sẽ cắt đứt cái trách nhiệm của người đứng ra làm cái đơn bảo trợ tài chính, nhưng cái đó một chút nữa mình sẽ nói. Nhưng mà đối với cái 40 quarter đó, thì nếu mà người ta không có đi làm, ví dụ người ta qua mà người ta lớn tuổi người ta không bao giờ đi làm, thì thực tế ra có thể cái trách nhiệm nó kéo dài từ đây tới cuối đời của cái người được bảo lãnh. Và cái trách nhiệm này nó cũng nặng lắm chứ không phải là không, bởi vì đòi hỏi rằng là mình không có thể nào để cho họ trở thành một cái tệ nạn cho cái xã hội, bởi vì những cái phúc lợi xã hội họ sẽ xin. Và cái thông thường mình tính là phải dưới 125% của cái federal poverty level. Hiện tại năm nay á, cái con số nó rơi vào cỡ gần đâu là 15.000 một năm. Nếu mà họ không đi làm thì thực ví dụ nhé, cái người bảo lãnh là quý vị làm cái đơn bảo trợ tài chính hoặc qua Mỹ, họ không bao giờ đi làm, họ không có một thu nhập nào cả. Nếu mà họ muốn, họ có thể kiện mình để mà bắt mình phải trả mỗi năm là mười mấy ngàn cho họ. Có thể đi con đường đó. Thì đó. Nên vì vậy cái đơn bảo trợ tài chính này á, thì nếu mà mọi sự ok hết thì nó sẽ không phải là một vấn đề. Nhưng mà nếu mà mình gặp một cái vài cái trường hợp hy hữu á, nó có thể là một vấn đề lớn đối với mình về cái vấn đề tài chính của mình.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh, vì nó là một lời cam kết có chứng nhận của giới hữu trách, tức là mình cam kết không những đối với cái người mà mình bảo lãnh mà mình cả cam kết với cả giới chính quyền người hữu trách, đó là bên sở di trú của Mỹ. Như luật sư Khanh nói là cái sự cam kết này là phải bảo trợ lo lắng cho người ta 10 năm nếu người ta đi làm, và nếu người ta không đi làm thì nó còn có thể hơn 10 năm nữa. Thì bây giờ mình nói về cái mục đích của cái đơn 864, tức là một cái lời cam kết. Luật sư Khanh, với cái lời cam kết này đó, thì cái người mà được bảo lãnh đó, thì họ chắc chắn là họ yên tâm là tôi sẽ được một cái người lo lắng đài thọ cho tôi trong cái cuộc sống sắp tới tại Mỹ, chừng ướt chừng ráo. Nhưng mà cái người mà đứng ra cam kết như vậy đó, thì khi mà họ cam kết thì họ phải có một cái gì chứng minh là họ có đủ năng lực tài lực để cam kết việc này. Thì xin hỏi về cái trách nhiệm khi mình đưa ra lời cam kết đó, thì cái người đứng ra
Rằng là họ có đầy đủ cái thu nhập để mà lo cho cái vấn đề 125% của cái federal poverty level đó. Thì giống như quý vị coi đài với Khanh và chị Trâm, lúc nào Khanh cũng nói là mình phải cầm một cái số tiền cố định để mà mình làm bảo lãnh người này người kia. Thì với những cái đòi hỏi như vậy thì một là mình phải chứng minh là cái nguồn tiền của mình đang thu nhập về hiện tại theo cái lương của mình là bao nhiêu một tháng. Cái thứ hai mình phải chứng minh là mỗi năm mình khai thuế bao nhiêu. Và ví dụ cái con thuế, cái số tiền adjusted gross income có nghĩa là cái số tiền mà trừ đi một vài chi tiêu trong cái thuế của mình đó, trước khi mình bị đánh thuế, thì mình sẽ dùng con số đó để mình đo coi như là mình có đủ khả năng để mình làm cái giấy tờ bảo lãnh cho cái, coi như cái giấy bảo trợ tài chính cho cái người được bảo lãnh hay không. Và nếu mà trong những trường hợp là mình không còn đi làm nữa và mình đã về hưu rồi, và nhưng mà mình lại có tiền bạc trong tài khoản, hoặc là mình có đất đai, hoặc là mình có những cái khoản đầu tư á, mình có thể gom hết những cái đó để mình chứng minh rằng là mình vẫn có đủ khả năng về tài chính để lo cho cái người được bảo lãnh cho dù mình không đi làm. Thì cái đó là hai cái khía cạnh mà mình có thể chứng minh rằng là mình có đủ khả năng để mà bảo trợ về cái vấn đề tài chính cho cái người mà sắp từ nước ngoài qua đây, hoặc là đang ở bên này mà muốn xin chuyển nhượng qua người có thẻ xanh.
Đó là những cái bằng chứng mình phải chứng minh, tức là phải đưa ra hồ sơ giấy tờ là tôi có thu nhập, tôi có tài sản, tôi có đóng thuế, để chứng minh là mình có đủ căn cơ cơ sở cơ bản để mà lo lắng cho người ta. Thì cái sự mà chứng minh đó nó cũng phải đi theo cái tỷ lệ là số người mà mình đưa vào Mỹ mình bảo lãnh là bao nhiêu. Hãy đưa một người thì cái mức là một, mà đưa hai người thì cái mức nó phải nhân hai chẳng hạn vậy. Thì xin hỏi luật sư Khanh về cái mức mà chênh lệch giữa một người với hai người là từ đó tăng lên, nó nằm ở cái mức phần trăm là bao nhiêu cho mỗi một người như vậy?
Nếu mà mình nói về cái vấn đề hồ sơ bảo lãnh á, thì hiện tại bây giờ nó sẽ tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh họ khai thuế như thế nào. Nếu họ khai họ là độc thân, có nghĩa là họ không có vợ, không có con, cũng không có người nào mà ăn theo để mà coi như gọi là cái từ dependent đó, thì mình sẽ coi cái mức là như vậy. Ví dụ họ bảo lãnh một người, chỉ một người một thôi, và họ khai họ độc thân, thì ít nhất họ phải cái tiền adjusted gross income của họ phải ít nhất là thu về là 21.000 trước thuế. Và sau đó mỗi người sau đó thì mình tăng cỡ 5.000. Ví dụ sau này họ có vợ và họ có con, ví dụ một vợ một con thì gia đình của họ là ba người đi, và họ muốn bảo lãnh một người nữa, thì ba người trước hết là vẫn 21.000, cộng 5.000 cho người con là 26, cộng thêm 5.000 nữa cho người bảo lãnh có 31. Và cứ mỗi hồ sơ khi tăng lên một người mình cứ gom thêm 5.000 vào để mà coi như cho nó đủ con vừa đúng cái federal poverty level. Và quý vị nhớ cái số tiền mà tối thiểu của cái federal poverty level mỗi năm nó lại tăng lên một chút, thông thường nó tăng lên cỡ 300-400 mỗi năm để mà coi như là để cho khống chế cái vụ lạm phát. Thì cứ cách đây hồi cả đêm 10 năm thì cái số tiền federal poverty level nó đâu chỉ cỡ 12.000 mấy, 13.000 cho 125%, nhưng mà tới năm nay nó cỡ 15.000, 15 ngăn 16.000 rồi. Thì quý vị cứ thấy cứ mỗi năm nó cứ nhích vài trăm, thì trong tương lai vẫn như vậy thôi. Trong tương lai thì cái số tiền này nó vẫn nhích để mà coi như là lo về cái vấn đề lạm phát rồi cái giá tiền bên Mỹ bị mất giá. Và với cái đó thì cái số tiền để mà mình cần phải có để mà bảo lãnh những người từ nước ngoài, hoặc là mình đứng ra mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, thì nó sẽ tăng lên dần 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 dần. Nên cái bài toán anh đưa thì thông thường cái bài toán nó rất là ok. Mình chỉ lấy con số hiện tại, có nghĩa là cái con số của cái mức tối thiểu mình đang có cho 125% cho năm nay, mình cứ cộng thêm 5.000 cho mỗi người, nếu mà mình có vợ có hai đứa, hai con, ba con, bốn con thì cũng vậy. Và sau đó mình bảo lãnh ba bốn người, cứ mỗi người sau đó là cứ cho thêm 5.000 về số đó. Thì cái đó là một cái cách tính rất là tốt, cái cách tính toán rất là tốt để mình biết mình có đầy đủ khả năng để làm cái đơn bảo trợ tài chính hay không.
Cái federal property level mà luật sư Khanh có nhắc tới đó là cái mức xác định hộ nghèo đó. Thì hiện bây giờ cái mức đó mà quy ra bằng số tiền thì nó tương đương khoảng 15.000 phải không luật sư Khanh?
Để Khanh coi lại, nhưng mà nó bây giờ nó rơi vào đâu cỡ gần 15 ngàn rưỡi á.
Dạ, thì mình biết là cái mức đó là cái mức mà mình có thu nhập phải trên cái mức xác định hộ nghèo đó là ít nhất là 15% thì mới đủ cái điều kiện là đứng ra bảo trợ tài chính. Cho mi nói vậy có chính xác không ạ?
Dạ đúng rồi chị. À, mình phải cần cái số tiền của mình để mà mình bảo trợ tài chính ít nhất mình là phải hơn cái 125% đó, bởi vì cái 125% là cái tối thiểu rồi, nhưng mà nó mỗi người mình muốn bảo lãnh mình phải có thêm 5.000 nữa, có nghĩa là nó phải vượt trội cái 125% đó.
Dạ, thưa luật
À,
sư
và
Khanh.
hiện tại bây giờ nếu mà cứ nó rơi vào cỡ, để mình coi lại nha, cái này nó hết.
Dạ, luật sư Khanh đang kiểm tra cái mức xác định hộ nghèo hiện bây giờ là nó ở con số nào. À, mình nhớ chung chung đó là khoảng 15.000 nhưng mà có thể
Nó
đổi
đang bây
cho.
giờ là theo con số này là 16.988,
Dạ, thưa luật
hơi
sư Khanh.
cao.
Dạ, nếu cái người đi làm thì phải chứng minh thu nhập trên 125% mức xác định hộ nghèo đó. Nếu cái người không đi làm nhưng mà có tài sản thì đem tài sản ra để chứng minh là mình có nhà cửa hoặc là vốn đầu tư hay cái gì đó ha, thế chấp để mà chứng minh là mình là con người có đầy đủ lúa thóc gạo để mà lo lắng cho người ta chứ không phải là người trơ trọi. Bây giờ có những người mà thu nhập cũng thấp mà tài sản cũng không có thì người ta có nghe tới cái chuyện là nhờ người đồng bảo trợ, thì cái người nhờ này nè bắt buộc phải là người trong gia đình trực hệ, người rất liên lạc rất gần trong gia đình với nhau, hay có thể nhờ bạn bè, nhờ người xa lạ, cái phạm vi mà quy định đối với người đồng bảo trợ đó như thế nào thưa luật sư?
À, thưa chị và thưa quý vị khán giả, cái phạm vi của cái người đồng bảo trợ là thực tế không có một cái giới hạn nào cả. Họ có thể là một người mình mới quen ngày hôm qua, nếu mà họ đồng ý họ đứng ra họ làm hồ sơ cho mình họ vẫn có thể làm được. Chỉ là họ đòi hỏi, bên luật Mỹ là có đòi hỏi rằng là cái người đồng bảo trợ này là, hoặc là cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính, một là họ phải là cái từ gọi là domiciliary của nước Mỹ, có nghĩa rằng là họ phải có một cái chỗ ở cố định và họ đang ở bên Mỹ nhiều hơn là ở nước ngoài. Cái thứ hai, họ phải trên 18 tuổi. Cái thứ ba, họ phải là một là có quốc tịch Mỹ hoặc là người công dân Mỹ, cho dù họ không có ở nước Mỹ, hoặc là họ là người thường trú nhân, hoặc họ có cái thẻ đi làm theo cái visa đi làm dài hạn chứ không phải một cái visa đi làm ngắn hạn. Thì với những cái đòi hỏi đó thì mình mới đủ cái khả năng để mà làm một cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Còn cho những người nào mà ví dụ họ đang ở nước Mỹ nhiều hơn là họ ở nước xin lỗi, họ ở nước ngoài nhiều hơn là họ ở nước Mỹ ấy, thì những người đó họ phải chứng minh rằng là họ có nhà cửa, công ăn việc làm của họ, có cho dù ở nước ngoài nhưng mà họ vẫn có một cái sự kết nối đối với Mỹ, có nghĩa rằng là họ vẫn có nhà cửa, họ vẫn có tài khoản ngân hàng, họ vẫn trả thuế này nọ, thì cho dù họ ở nước ngoài nhiều hơn là họ ở nước Mỹ thì họ vẫn có cái khả năng để mà coi như đứng ra làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, cho dù Mỹ có nói, cái luật Mỹ có nói rằng là cái người làm bảo trợ tài chính phải là cái một người domiciliary ở nước Mỹ, có nghĩa là họ phải ở nước Mỹ nhiều hơn. Thì đó, nên vì vậy những cái yếu tố đó là mình cần phải có trước khi mình có thể nói tới về vấn đề tiền bạc nữa. Một khi mình không có đầy đủ những cái yếu tố đó thì cho dù mình có thừa tiền bạc mình cũng không có thể nào làm được. Cũng giống như là có nhiều người có coi đài với chị Trà My và Khanh thì có hỏi rằng là tôi có biết một cái người họ là công dân của một nước châu Âu và họ đứng ra họ làm bảo trợ tài chính được không? Thì tới lúc đó Khanh sẽ nói câu trả lời sẽ không, bởi vì họ sẽ không có đầy đủ những cái yếu tố mà Khanh mới vừa nêu ra về vấn đề họ phải ở bên Mỹ hoặc có quốc tịch Mỹ hoặc có thẻ xanh Mỹ thì như thế nào đó.
Dạ, luật sư Khanh nhắc tới điều đó thì Trà My cũng nhớ có nhiều trường hợp như vậy, ví dụ như là những người lớn tuổi rồi đó, họ đi về Việt Nam họ ở nhiều hơn là ở Mỹ, tức là hưởng hưởng hưu hưởng nhàn ở Việt Nam và họ làm một cái hồ sơ bảo lãnh con cái chị em gì đó, thì cái lúc đó cái về vấn đề mà bảo trợ tài chánh nó có thành một cái vấn đề đối với những trường hợp này hay không, vì lúc đó cái người đó đã già rồi đã ở ngoài nước Mỹ, tức là cái khả năng mà để lo lắng đài thọ tài trợ nó không có vững chắc vững vàng cố định như là một người đang làm việc ở Mỹ, thì trong những trường hợp đó thì hợp lệ hay là không hợp lệ và quy định xét như thế nào thưa ông?
À, thì thực tế ngay lúc đó mình cũng phải quay lại mình coi cái mình có thể chứng minh những người này họ có phải là họ còn những cái gốc rễ ở bên Mỹ hay không, để mà cho đúng theo cái từ domiciliary ở bên Mỹ á. Nếu mà họ không thể chứng minh được là họ vẫn còn đủ thời gian để bên Mỹ hoặc họ không có còn những gốc rễ bên Mỹ nữa, thì cho dù họ có quá nhiều tiền bạc đi nữa, cho dù họ có rất là thừa tiền để mà làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính họ vẫn không làm được, và vì vậy họ phải cần một cái người đồng bảo trợ đứng vào để mà làm hồ sơ bảo trợ tài chính. bởi vì họ thiếu đi cái khả năng là nói rằng là họ có quyền để mà làm những hồ sơ này, bởi vì họ ở nước ngoài và họ không có còn gì để dính líu tới nước Mỹ nữa. Thì tới những cái lúc đó không phải cái hồ sơ mình sẽ có vấn đề, nhưng mà mình chỉ cần một tìm một cái người đồng bảo trợ họ đầy đủ cái yếu tố đó mà đứng ra họ làm giấy tờ thôi.
Rồi trong trường hợp cái người được bảo lãnh khả năng dồi dào, điều kiện rất cao, thì bây giờ nói rằng ô anh này anh bảo lãnh cho tôi nhưng mà anh tài chính hơi yếu, thì tôi có tiền đây, tôi có nội lực đây, tôi có thể hiến dâng cái nội lực đó của tôi để được gọi là cam kết là đây tôi không có phải là gánh nặng xã hội cho nước Mỹ, thì cái điều đó có được hay không?
Cái điều đó được nhưng mà nó rất là hạn chế, nó hạn chế trong cái phạm vi rằng là mình phải đang cái người được bảo lãnh đó họ phải đang ở bên Mỹ và họ có quyền đi làm ở bên Mỹ để mà họ lấy những cái thu nhập đó để mà họ đắp vào với cái người đứng ra bảo lãnh. Một lần nữa Khanh nói nó rất là hạn chế, cái người được bảo lãnh đó mà họ muốn góp cái số tiền của họ có hoặc là họ đang muốn góp cái những cái tài chính họ đang có thì họ phải chứng minh rằng là họ đang ở bên Mỹ hợp pháp, và cái thứ hai là họ có thể đi làm để mà làm những cái số tiền đó, thì tới lúc đó họ mới có thể góp những cái số tiền họ làm vào chung với cái số tiền mà người ta đứng ra bảo lãnh người ta khai. Nếu cái trường hợp này nó sẽ không có áp dụng cho bất kỳ những người nào ở nước ngoài để mà xin vào nước Mỹ, tại vì họ một họ không phải ở Mỹ hợp pháp, và cái thứ hai họ cũng không có thể đi làm, cho dù họ có thể làm tỷ phú hoặc là triệu phú ở nước ngoài không ăn nhầm, tại vì Mỹ luật Mỹ đòi hỏi là như vậy thì mình phải làm theo, và họ chứ không họ không bao giờ cho những người từ ở nước ngoài mà không có liên quan gì tới về vấn đề là làm hợp pháp bên Mỹ để mà lấy những cái tài khoản đó để lắp vào cái trống của bên người đứng ra để làm bảo trợ tài chính. Thì đó, để cái trả lời câu hỏi như vậy nó rất là hạn chế, chỉ có những người nào mà đang được bảo lãnh, nhưng ví dụ một người đi đi du học bên Mỹ đi và có xin cái OPT, có nghĩa là cái Optional Practical Training để mà ở lại đi làm, và một khi họ ở lại đi làm họ có cái thẻ đi làm và họ vẫn trong cái OPT họ có mức lương cố định, rồi xong sau đó ví dụ họ cưới một người ở bên Mỹ có quốc tịch nhưng mà người bên Mỹ có quốc tịch còn đang đi học hay gì đó, thì hai người này có thể gộp chung cái thu nhập của họ lại và để mà nói rằng là yes, cho dù cái người đứng ra bảo lãnh họ không đầy đủ tài chính nhưng người được bảo lãnh bởi vì có yếu tố là họ đang ở Mỹ hợp pháp, họ đang có thể đi làm hợp pháp và họ cũng đang có tiền ở cái số tiền họ làm là hợp pháp, thì nên vì vậy họ có thể lấy cái số tiền này họ ghép chung với cái người đứng ra bảo lãnh để mà cho đầy đủ cái vấn đề cái bảo trợ tài chính này.
Như vậy tóm lại là cái người được bảo lãnh có thể hùn vốn để mà đầy đủ cái điều kiện tài trợ tài chánh với cái người bảo lãnh mình, nếu cái thu nhập và cái tài sản đó được có được từ ở Mỹ, chứ không phải là cái thu nhập hoặc cái tài sản đó là có được từ nước ngoài, đúng không ạ? Tức là phải
Và
là
phải
người
hợp pháp từ Mỹ nữa.
hợp pháp từ Mỹ. Tức là tài sản đó và thu nhập đó là họ kiếm ra được từ Mỹ thì mới được hùn chung vào cái gói gọi là bảo trợ tài chánh đó đó.
Mà nguyên cái thời gian cái người đó họ kiếm cái tài sản đó tới lúc mà họ làm cái hồ sơ chung á, họ cái người đó phải ở Mỹ hợp pháp. Và cái thứ hai là họ phải có cái thẻ đi làm để hợp pháp hóa cái số tiền đó. Ví dụ bất kỳ một ngày nào trong cái thời gian đó mà họ không có ở hợp pháp hoặc là họ có vấn đề gì đó thì mình phải coi ngược lại là cái thời gian bất hợp pháp nó bắt đầu ở đâu và có thể là mình không dùng được. Nên vì vậy cái này anh muốn nói cái từ nó gọi là rất là hạn chế luôn chứ không phải là dễ làm đâu.
Như vậy một trường hợp là ví dụ một anh chồng thu nhập rất là thấp, không đủ điều kiện bảo lãnh người vợ Việt Nam, mà người vợ Việt Nam có gia sản sự nghiệp rất là lớn đi nữa, cũng không thể nói rằng là đây tài sản chung của chúng tôi đây, tôi sẽ không trở thành gánh nặng xã hội đâu, để cho cái đơn 864 bảo lãnh của tôi được trót lọt là không có là một cái yếu tố cần và đủ.
Dạ
Đúng
đúng,
nha.
thì thông thường trong những cái cách giải quyết đó thì mình sẽ nói là ví dụ người vợ này chuyển một số tiền qua cho bên ông chồng để mà để cho có tiền trong ngân hàng, xong đó mình cứ quay qua mình làm cái đơn bảo trợ tài chính, mình nói là bây giờ ông chồng cho dù thu nhập ông không có nhưng mà ông lại có một cái số tiền này để mà coi như thế chấp vào, thay vì cái sự thu nhập của ông thì mình sẽ thế chấp cái số tiền trong ngân hàng này vào, thì tới lúc đó sở di trú họ cũng ok chuyện đó cho dù họ không có làm rõ về cái vấn đề cái nguồn tiền này ở đâu. Nó
Dạ,
có
cảm ơn
con
luật.
đi đó nữa để mình giải quyết cái vấn đề thiếu thốn.
Dạ, nếu trong trường hợp hai vợ chồng mà nó có cái sự chênh lệch như vậy thì họ cũng có thể dàn xếp với nhau để mà bảo bảo đảm cái điều kiện của cái việc mở hồ sơ tài chánh, mở hồ sơ bảo lãnh cho nó hợp pháp hợp lệ, tức là không trở thành gánh nặng của xã hội Mỹ.
Dạ
Dạ, bây
đúng.
giờ mình nói về cái trách nhiệm của người bảo lãnh là phải tài trợ đài thọ ít nhất 10 năm hay là cho tới khi người kia có quốc tịch đó, thì Cái đó là cái sự cam kết, nhưng mà mình đâu biết được trong 10 năm, thời gian rất là dài, có chuyện gì xảy ra. Ví dụ giữa đường đi, cái người bảo lãnh đó họ tự nhiên họ bị vỡ nợ, họ phá sản. Hoặc là giữa đường đi cái đôi vợ chồng này gãy gánh, ly dị, không còn là vợ chồng nữa. Thì những cái hữu sự mà xảy ra bất trắc giữa đường đó, nó sẽ như thế nào đối với cái lời cam kết lúc đầu khi họ mở hồ sơ bảo lãnh người này, khi mà người này ở Mỹ chưa tới 10 năm. Đó, thì mọi
À,
chuyện có vẻ.
để mà cho Khanh trả lời câu đó cho đúng á, thì mình phải coi lại những cái quy tắc của cái người đứng ra bảo trợ tài chính và cái trách nhiệm của họ lúc nào sẽ hết. Một thì giống như hồi nãy Khanh nói là mình phải là cái trách nhiệm của người họ làm cái đơn bảo trợ tài chính này sẽ cắt đứt một trong nếu một trong những trường hợp về sau được được đạt. Một là cái người được bảo lãnh họ có đủ 40 quarter để đi làm. 40 quarter chạy tương đương với 10 năm họ đi làm. Nếu mà họ không đi làm 10 năm, đủ 10 năm và họ không đủ khai thuế 10 năm thì cũng không ăn nhầm. Cái này họ phải đi khai thuế nữa nha, chứ không phải họ đi làm, ví dụ họ đi làm chui, họ không bao giờ khai thuế thì họ cũng không có đủ cái 40 quarter đó. Họ phải khai thuế rất là rõ ràng mới đủ 40 quarter. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai là tới lúc nào mà cái người được bảo lãnh họ nhập tịch. Ví dụ trong suốt cuộc đời họ không bao giờ nhập tịch thì một lần nữa, cái trách nhiệm mình vẫn không có đó. Khanh cứ đi từng cái một thôi nhé.
Trách
Nếu người
nhiệm
ta
không mất, trách nhiệm không mất, à vẫn còn
trách
đó.
nhiệm vẫn còn ở đó chứ không phải là trách nhiệm xong rồi. Cái thứ ba, nếu mà cái người đó họ bị trục xuất thì cái trách nhiệm đó mới mất, mới không còn. Ví dụ họ bị phạm tội gì đó và bị bên nước Mỹ trục xuất và Mỹ trục xuất và người ta đã về nước của họ rồi thì trách nhiệm mới không còn. Cái thứ tư là cái người đó họ chết, cái người được bảo lãnh chết. À, cái thứ năm là cái người bảo lãnh này họ lại xin cái thẻ xanh qua một cái vụ khác và họ có cái từ bên bên Mỹ họ lại gọi là readjustment of status ấy. Có nghĩa là họ xin lại thẻ xanh. Có thể là ví dụ họ cưới nhau với một người rồi và có thẻ xanh và vì lý do nào đó họ muốn giống như bỏ đó, họ muốn xin thẻ xanh mới qua cái vụ cưới hỏi mới chẳng hạn. Thì một khi họ đã làm cái chuyện đó rồi, có nghĩa họ xin thẻ xanh qua chuyện mới, cái vụ mới, thì mỗi lần mà mình xin thẻ xanh đó, phần lớn là mình phải có cái đơn bảo trợ tài chính. Thì lúc mà mình xin được cái readjustment status này á, thì cái trách nhiệm của người đứng ra làm cái đơn bảo trợ cũ mới hết rồi. Còn con đường cuối cùng nữa là cái người được bảo lãnh họ tự nguyện họ bỏ thẻ xanh và họ đi về nước của họ. Sáu trường hợp đó, nếu mà một trong sáu trường hợp đó đạt được thì cái trách nhiệm của người làm bảo trợ tài chính sẽ không còn nữa. Nhưng mà nếu mà từ đây tới cuối đời của người được bảo lãnh mà họ không đạt được bất kỳ một trong cái sáu trường hợp đó thì cái trách nhiệm của người bảo trợ tài chính họ vẫn kéo dài tới lúc cái cuối cuộc đời của cái người được bảo lãnh. Hồi nãy chị Trà My có hỏi, ví dụ cái người đứng ra bảo lãnh họ khai phá sản hoặc là họ ly dị hoặc là bất kỳ lý do nào đi thì cái trách nhiệm này nó có cắt đứt không? Không. Cái trả lời là không. Ví dụ nhé, bây giờ Khanh lấy Khanh làm ví dụ đi, Khanh và vợ Khanh. Khanh bảo lãnh vợ Khanh và trong lúc Khanh bảo lãnh vợ Khanh, Khanh có ký cái đơn bảo trợ tài chính về vấn đề Khanh nói Khanh sẽ bảo trợ tài chính cho vợ Khanh và không có để cho vợ Khanh là một cái gánh nặng của xã hội. Rồi. Ví dụ Khanh với vợ Khanh ở với nhau và xong vợ Khanh không bao giờ nhập tịch. Vợ Khanh cứ dùng thẻ xanh cứ đi đi về về cứ cứ làm không bao giờ nhập tịch. Và vợ Khanh cũng không có muốn làm bên Mỹ. Rồi, ví dụ Khanh và vợ Khanh ở nhau 20 năm rồi nhé, 20 năm rồi. Và sau đó hai người ly dị. Vợ Khanh vẫn có quyền để kiện Khanh ra tòa về cho những cái năm đó, những cái năm đầu tiên tới bây giờ và trong tương lai nữa là Khanh phải chứng minh rằng là vợ Khanh mới nói rằng là đấy vợ Khanh không có tiền cũng không đi làm, không có gì hết mà vợ Khanh có thể kiện ra và nói Khanh phải trả tiền cho những cái năm đó và phải trả lo cho tương lai của vợ Khanh thì cái đơn bảo trợ tài chính nó vẫn còn hiệu lực cho dù là 20 năm đã qua và tới thời điểm đó là coi như cho dù Khanh có tiền hay không vợ Khanh Khanh vẫn có thể kiện được, mà nếu mà vợ Khanh kiện thắng thì có thể gán đi với những cái tài sản Khanh có ngay lúc đó để mà chi
Và
trả được,
cho dù đã ly dị rồi vẫn có thể
cho
kiện
dù
được.
đã ly dị rồi vẫn có thể áp dụng được, trừ khi giống như Khanh nói một trong sáu cái trường hợp kia được xảy ra thì cái trách nhiệm của Khanh nó với cái đơn bảo trợ tài chính nó sẽ hết. Còn ví dụ trong từng trường hợp là có nhiều người ta cũng thông minh lắm, người ta né đi, người ta đổi địa chỉ, người ta đổi chỗ ở, người ta dọn đi tiểu bang khác. Thì mình cũng nghĩ rằng là nếu mà mình làm như vậy thì làm sao mà cái người kia họ biết được để mà họ đòi Thực tế không 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 nghĩa lý gì cả, bởi vì trong cái luật của sở di trú, họ luật sở di trú có nói rằng là những cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính nếu mà có dọn địa chỉ hoặc là đi chỗ nào khác thì phải báo cho sở di trú biết trong vòng 30 ngày. Nếu mà không báo biết trong vòng 30 ngày thì sở di trú có thể phạt coi như là nhiều nhất là 5.000 đối với những người đó. Và cái thứ hai, nếu mà có dọn đi đi nữa mà cái người được bảo trợ tài chính đó, họ đi kiện, họ tìm ra, họ kiện, họ vẫn kiện được, chứ không phải mình bỏ đi là coi như là cái nợ của mình xong rồi. Còn trong trường hợp ví dụ người ta khai phá sản đi nữa, ví dụ mình khai phá sản, cái người bảo trợ tài chính được bảo trợ đó họ vẫn có thể kiện, và một khi họ kiện họ vẫn có thể xin vào cái hồ sơ, nếu mà ngay lúc tòa đang thụ lý hồ sơ phá sản á, mà họ vẫn đẩy cái hồ sơ đó vào cho tòa để mà cho tòa hồ sơ phá sản, họ có một cái mức cố định đưa ra thì họ vẫn làm được. Còn nếu mà ví dụ họ đã khai phá sản xong rồi thì quý vị biết một khi khai phá sản xong thông thường sau đó 7 năm thì bắt đầu mình có thể gây dựng lại cái sự việc đó, thì những người này họ vẫn có thể kiện với tòa, và tòa riêng đó, chứ không phải tòa phá sản nữa, nghĩa là tòa tòa nhân sự đó. Xong sau đó họ vẫn có thể đòi những cái số tiền mà họ đã được thiếu trong những năm qua với tiền lời lãi tức đập ở trên. Thì cho dù mình khai phá sản đi không đi nữa thì nói chung cũng không ăn nhập. Cái con đường duy nhất thì có nghĩa là bây giờ mình không làm gì nữa, mình không có tiền, mình không có để, có nghĩa là mình bỏ trơ trơn luôn á, thì cho dù họ kiện mình không có tiền mình cũng không trả được. Còn nếu mà mình chỉ khai phá sản nhưng mà mình nghĩ là mình khai phá sản để xóa những cái nợ này thì cái này không phải cái nợ mà bên khai phá sản có thể xóa được. Nên vì vậy một khi mình đã khai phá sản xong, mình bắt đầu mình gây dựng lại thì những người họ có, những người mình đã ký cái đơn bảo trợ họ vẫn có thể quay ngược lại đem họ kiện mình để lấy cái số tiền đó nữa.
Như vậy là một khi là bút sa gà chết đã ký vào cái đơn 864 cam kết là sẽ đài thọ tài trợ cho người ta rồi thì không có chạy đi đâu thoát khỏi hết. Cơm không lành canh không ngọt đó thì cũng ráng chịu, tức là có ly dị cũng phải tiếp tục thực hiện cái cam kết đó, và có phá sản cũng phải tiếp tục thực hiện cái cam kết đó cho đến khi những điều kiện, một trong 6 điều kiện mà luật sư Khanh kể ra đó, nó xảy ra. Dạ thưa luật sư Khanh.
Trước đây á, thì Khanh, và lúc mà Khanh chị và chị Trang My có làm chương trình này thì Khanh có nói rằng là thông thường những cái sự vụ mà họ kiện để mà đòi cái sự trợ cấp này thì nó cũng rất là hiếm, mà nó chỉ hạn chế về vấn đề cưới hỏi thôi. Nhưng mà trong thời gian vừa qua với cái vấn đề Covid đó, vì có rất nhiều người ta không đi làm được và coi như là họ mất thu nhập đi, cũng có bắt đầu nhiều sự vụ kiện giống như là bố mẹ kiện con cái về vấn đề không có lo về cái đơn bảo trợ tài chính, cũng có đưa ra tòa. Và giống như Khanh nói, đây là một cái hợp đồng ba bên, có nghĩa rằng là cái người đứng ra bảo trợ họ ký, họ bảo vệ, họ sẽ nói rằng là họ sẽ bảo vệ cái quyền lợi của người được bảo lãnh, để mà không có trong tương sẽ không có cho những người đó coi như là một cái ăn phúc lợi xã hội. Hoặc cái thứ hai họ cũng ký họ mà với chính quyền nói rằng là họ sẽ không có để người được bảo lãnh đó sẽ là một cái gánh nặng của xã hội. Nên vì vậy Covid thay đổi rất là nhiều việc, bao gồm về cái vấn đề kiện tụng để mà về cái vấn đề bảo trợ tài chính trong thời gian vừa qua. Bởi vì quý vị biết có rất nhiều người ta mất công ăn việc làm, họ cũng không làm, họ cũng không có tiền họ chi tiêu, thì mới bắt đầu mới lôi mấy cái này ra, thì lúc tới lúc đó bắt đầu họ mới kiện. Kiện thì quan tòa họ phải coi như là xác định rằng cái này là một cái hợp đồng, và cái hợp đồng một khi cái người đứng ra họ làm không đúng cái vai trò của họ thì họ phải bồi thường thôi. Thì bây giờ cái từ tên gọi là cái landscape, có nghĩa là cái đất đai mà để mà mình, cái miếng đất để mà mình đang đứng trên này nó đang thay đổi dần dần. Tại vì có rất nhiều người ta bắt đầu họ kéo ra họ kiện những cái hồ sơ I-864 này và họ thắng, không phải họ thua.
Điều kiện thay đổi, bối cảnh thay đổi. Trước đây nếu như những vụ kiện liên quan tới 864 này chỉ là vợ chồng thôi, tại vì chỉ có vợ chồng mới đứt gánh giữa đường, ly dị rồi không có lo cho nhau nữa, chứ còn cha mẹ con cái thì nhiên cho dù gì cũng phải lo. Nhưng mà sau này như luật sư Thanh nói là có Covid ấy, thì nó có những cái sự hỗn loạn. Thì bây giờ là có những cái đơn kiện là hứa đem tôi qua đây tài trợ cho tôi một cuộc sống yên ấm đầy đủ, mà giờ bỏ bơ vơ giữa chợ, quanh con giữa chợ, bỏ giữa đường, tôi không có nơi bám víu. Đây là vi phạm hứa trong cái cam kết này. Đó là những gì mà người được bảo lãnh có thể làm khi bị vi phạm cái lời hứa đó. Thế thì bây giờ cái lời hứa này nó gồm ba bên. Thì bây giờ mình xin hỏi là về phía giới hữu trách, sở di trú, họ có thể làm gì khi cái lời hứa cam kết bảo trợ tài chánh này nó bị vi phạm, cái người trong đơn được bảo trợ họ có quyền kiện. Thế còn cái bên phía chính phủ, bên phía chính quyền, bên phía sở di trú đó, khi họ phát hiện thì họ sẽ làm gì?
Thì nói chung là cái vấn đề mình sẽ nói về tiền, cái tiền nó sẽ đi về đâu nếu mà kiện về thắng thắng thua đúng không? Thì trước hết nếu mà sở di trú họ kiện cái người đứng ra bảo trợ tài chính thì đồng nghĩa rằng là họ có tin tức và họ có bằng chứng rằng là cái người được bảo lãnh và cái người được bảo trợ họ đang ăn vào một cái quỹ nào đó về vấn đề gánh nặng xã hội. Có thể nó là Medicaid, có thể nó là bất kỳ những gì khác. Thì đối với những cái sự vụ như vậy thì sở di trú họ sẽ có một con số cố định, coi như là những cái Medicaid này họ đã chi ra cho cái người được bảo trợ bao nhiêu tiền, và sở di trú họ sẽ kiện để mà lấy lại cái số tiền đó để họ đắp vào cái quỹ mà họ đã bỏ ra. Cái này nó hiếm, trên luật pháp thì nói là sở di trú làm vậy được nhưng mà nó rất là hiếm. Sở di trú họ không có ở không để mà đi kiện mấy sự việc đó nhiều, trừ khi là họ có nguyên một cái đường dây mà làm mấy cái chuyện này mà họ muốn coi như là đập phá đường dây đó, đó thì họ mới đưa cho bên Department of Justice để mà họ đi họ kiện về cái vấn đề hình sự và nhân sự. Còn ngoài ra phần lớn là chỉ là người được bảo lãnh kiện người bảo lãnh thôi, và nó cũng liên quan tới tiền. Thì người được bảo lãnh họ sẽ nói rằng là cái người bảo lãnh họ không có chi trả cho họ đủ để mà họ không có thuộc vào cái gia đình, cái từ chị còn người dùng là gì chị,
Gánh gánh
cái
nước xã
hộ
hội.
nghèo, những cái hộ gia đình nghèo. Thì nếu mà cái người được bảo lãnh họ có thể chứng minh được như vậy với cái tòa nhân sự thì cái trách nhiệm của người đứng ra bảo lãnh là phải trả.
Thế
Thì
thì những cái hình phạt, những cái chế tài đối với người bảo lãnh khi vi phạm cái lời cam kết đó, ngoài cái chuyện là phải trả lại, đền bù lại cái tiền thiệt hại đó, thì có án tù, án tiền như thế nào, từ thấp tới cao, thưa luật sư?
Trước hết là mình nói về án tù thì thông thường nó sẽ rất là hiếm, nhưng nó có thể xảy ra trong cái trường hợp như vậy. Ví dụ cái người bảo trợ họ đã bị kiện rồi và quan tòa cũng đã xét xử họ thua và quan tòa cũng đưa ra một con số là họ phải trả cho cái người kia là bao nhiêu rồi, và quan tòa bắt thi hành cái án đó. Ví dụ người ta không chịu trả, họ cũng mặc kệ quan tòa nói gì, thì cái bên mà bảo lãnh đó họ có thể kiện lên, họ nói là những người này đang vi phạm cái quyết định của quan tòa và đề nghị quan tòa bắt bỏ tù họ tại vì cái tội khinh nhờn quan tòa đó. Thì tới lúc đó nếu mà nó đi tới xu hướng đó thì quan tòa có thể đưa ra cái lệnh là bỏ tù bởi vì không thể tuyên theo cái án của quan tòa. Nó có xảy ra nhưng mà một lần nữa nó cũng rất là ít, nó tại vì cái vấn đề có nhiều, tùy theo cái mức mà cái người họ bị xét án họ sẽ làm như thế nào. Bởi vì cái từ á, là mình xài với tòa nhân sự họ gọi là contempt of court, có nghĩa rằng là không tuân theo những chỉ định của tòa đưa ra. Ví dụ tòa đã xét án là một bên thua rồi và bên thua phải làm một cái điều nào đó bởi một cái ngày nào đó, thì bên kia nếu mà họ có tiền, họ có khả năng, họ không chịu trả thì cái bên bị hại vẫn có thể nói là bên kia là contempt of court, có nghĩa là đang chống án lại. Còn nếu mà ví dụ cái bên mà họ bị xét họ thua, họ nói tôi không có tiền, tôi chứng minh hết đây này, tôi không có còn gì nữa để mà tôi trả, thì tòa cũng không có thể nào ép họ vô tù được nữa bởi vì thực tế họ không có, hoặc là nếu họ có một chút thì cũng họ vẫn trả cái đó. Thì cái đó có thể là một cái nợ nó cứ đập dần đập dần đập dần, nó xây suốt từ đây tới cuối đời của họ thôi. Tới lúc nào họ một là họ vẫn không có khả năng họ chi trả những cái nợ đó, hoặc là hai họ có khả năng họ chi trả, tới lúc đó cái nợ phải được thanh toán.
Tức
Còn
là
về vấn đề hình sự về bên di trú á, thì họ không có áp dụng cái này về hình sự bên di trú cả, hoặc là bên chính quyền họ sẽ không áp dụng hình sự một lần nữa tới khi nào mà bên tòa bên di trú nó nói, hoặc là bên tòa bên nước Mỹ nó nói rằng là mình phải trả mà mình không trả, thì một lần nữa họ vẫn có thể nói là contempt of court. Nhưng mà giống như Thanh nói, bên nước Mỹ họ rất ít khi nào họ đi họ kiện những người mà đứng làm cái đơn bảo trợ tài chánh, rất là ít.
án tù thì thấy ít, nhưng mà bây giờ nói án tiền, án án về phạt đó, thì cái mức thấp nhất là bao nhiêu và mức cao nhất là bao nhiêu đối với việc vi phạm lời cam kết bảo trợ tài chánh cho người bảo lãnh?
Thì cái đó là theo cái số tiền mà đáng lẽ mỗi năm cái người bảo trợ họ phải trả cho người được bảo lãnh được bao nhiêu thôi. Tại vì chính phủ thì họ không có Chính phủ họ ví dụ họ đã quyết án là họ nói rằng là họ sẽ xét rằng là ok cái người bảo trợ họ đang phải trả một con số tiền này vô quỹ. Ví dụ đi, họ nói là họ xác định rằng là cái người được bảo lãnh đó đã dùng cỡ 20.000 tiền về Medicare bất kỳ gì đó, và họ nói rằng là cái người bảo trợ tài chính phải trả số tiền đó. Rồi ví dụ cái người bảo trợ tài chính họ không trả hoặc là họ trả không tiến độ đủ đúng tiến độ đó, thì cái số nợ đó nó bắt đầu nó tính tiền lãi, thì cái tiền lãi nó cứ giống như mình mua xe hoặc mình mua nhà mình không trả đúng thì cái tiền lãi nó cứ bị đẩy lên thôi. Nhưng mà ở đây á, là ít khi nào mà họ bên chính phủ Mỹ họ sẽ bỏ mình vào tù nếu mình vẫn chứng minh rằng mình vẫn đang trả, nhưng mà cái khả năng của mình trả nó bị hạn chế thì mình vẫn phải trả, rồi xong mình nói với bên tòa thì bên tòa họ sẽ đồng ý, họ không có kiểu là bắt mình nói là mình không có đúng làm đúng theo cái án tích của tòa. Còn ngoài ra là về tù tội thì cái này nó rất là ít,
Tức
hiếm lắm,
là về án tiền á, là họ chỉ đền, họ bắt đền mình tất cả
bắt
những gì mà
đền
cái
với lợi
người
tức
được
trên ở trên thôi ạ. À.
rồi, tức là người mà được bảo lãnh đó họ đã ăn phúc lợi gì, họ đã nhận những phúc lợi gì trị giá bao nhiêu thì đền bù lại cho chính phủ bấy nhiêu, chứ về phía cơ quan phụ trách, về phía chính phủ họ không có phạt tiền thêm về cái tội vi phạm mà chỉ là đền
À,
bù
họ
lại
chỉ
cái thiệt
phạt
hại.
tiền nếu mà ví dụ mình cố ý mình dọn địa chỉ hoặc là mình dọn một chỗ khác mà mình không báo họ biết, thì tới lúc đó giống như hồi nãy Khanh nói họ có thể phạt nhiều nhất là 5.000 đồng
5.000
cho cái sự việc đó, nhưng mà nó không có liên quan tới tù tội. Còn về cái vấn đề là mấy cái khác thì tòa án họ không có phạt thêm gì nữa cả, tại vì cái luật nó chỉ có cho hạn chế bấy nhiêu thôi. Nếu mà mình dọn đi mà mình không có báo, mình thay đổi địa chỉ với sở di trú, về vấn đề mình là người đứng ra làm hồ sơ bảo trợ tài chính thì sở di trú họ có thể phạt nhiều nhất là 5.000, bắt ít nhất là 250, nhiều nhất là 5.000.
Đó là những cái hình phạt đối với người bảo lãnh. Còn đối với người được bảo lãnh, trong cái đơn cam kết đó là cái sự cam kết đó dựa trên cái tinh thần là nước Mỹ không muốn đưa thêm gánh nặng xã hội vào nước Mỹ, có nghĩa là quý vị muốn bảo lãnh thân nhân quý vị phải chịu trách nhiệm lo lắng cho họ đủ được thì đưa vào, còn nếu không thì thôi, chứ không phải đưa vào để mà bắt chính phủ phải lo, để mà bắt xã hội Mỹ phải trợ cấp. Thì nếu như cái sự cam kết này nó vi phạm thì cái người bảo lãnh đã chịu những cái hình phạt đó, thế còn cái người được bảo lãnh thì như thế nào? Ví dụ người được bảo lãnh đã có cái sự cam kết của người bảo lãnh mình là trong 10 năm là mình sẽ phải phụ thuộc người ta, được người ta tài trợ thế này thế kia, mà mình còn đi xin phúc lợi xã hội chỗ A chỗ B chỗ C, mình có người tài trợ mà mình lại đi xin là phúc lợi về thực phẩm, phúc lợi về thuốc men, phúc lợi về y tế, rồi phúc lợi về nhà cửa vân vân các thứ, thì cái đó cũng là cái vi phạm về cái cam kết đó chăng? Và cái đó thì cái người được bảo lãnh đó có bị chế tài những cái hình phạt đối với họ như thế nào chăng?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái người được bảo lãnh họ không có một cái quy chế nào áp đặt vào họ cả. Mỹ không có ép buộc rằng là những người này phải đi làm, Mỹ cũng không có hạn chế là những người này không có thể xin cái phúc lợi xã hội. Có một thời gian, nếu quý vị có coi từ 2018, 2019 thì bên chính lúc đó cựu tổng thống Trump ông có đưa ra những cái hạn chế, ông nói rằng là lúc mà mình xin thị thực định cư vào Mỹ mình phải chứng minh rằng mình sẽ không có phải là một cái người, một khi mình qua mình sẽ có một cái, mình sẽ gây một cái gánh nặng xã hội bởi vì những cái này nọ. Và tới lúc đó, ngay lúc đó thì bên lãnh sự quán và bên bộ ngoại giao họ có quyền họ từ chối cấp thị thực cho những người mà họ nghi rằng là sẽ có nguy cơ trở thành một cái gánh nặng của xã hội khi họ qua tới Mỹ, thì họ chỉ ngăn cản được ngay cái bề ngoài đó thôi. Nhưng mà ví dụ một khi lãnh sự quán và bộ ngoại giao đã chấp thuận cái thị thực để mà định cư rồi và cái người đó họ qua bên Mỹ rồi, cho dù họ là một cái gánh nặng, lãnh sự quán và bên bộ ngoại giao cũng không thể nào rút lại được cái quyết định đó. Và cái thứ hai, cái người đứng ra bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề đó nếu mà chính quyền có đưa đi kiện. Rồi hồi nãy chị có hỏi là tại sao cái người bảo lãnh họ lại không quay ra cái người làm cái đơn bảo trợ tài chính để đòi những cái quyền lợi của họ? Có nhiều người ta không biết, có nhiều người ta rất là không biết, bởi vì người ta chỉ nghĩ rằng là ồ tôi qua tới đây rồi thì tôi không biết gì nữa cả, bởi vì không có ai đọc mấy cái hồ sơ này, cũng không có ai đọc về cái vấn đề cái luật, thì họ cứ nghĩ rằng là ồ tôi thu nhập thấp thì bây giờ tôi cứ đi tôi xin những cái phúc lợi xã hội này phúc lợi xã hội nọ kia thôi. Hoặc là có nhiều người, người ta sống người ta cứ rất là coi như bị gò bó bởi vì cái thu nhập họ không có đó, sau tới một ngày nào đó họ tìm được ra những cái tin tức này, bắt đầu họ mới quay ngược lại, họ mới đi kiện hoặc là họ đòi cái quyền của họ như với cái người bảo trợ làm bảo trợ tài chính. Thì tới cái nước đó thì nó khác rồi, nhưng mà trong những cái giai đoạn mà họ không biết á, thì thực tế họ không biết, và họ cũng không biết là họ đi đòi cái quyền lực, cái quyền của họ, hoặc là những cái gì mà cái người đứng ra làm cái đơn bảo trợ tài chánh đang thiếu họ. Tại vì ai cũng không có nghĩ tới con đường đó, tới lúc mà nước nó coi như không còn nữa, tới lúc họ mới đứng ra họ tìm hiểu, họ mới đi kịp.
Rồi bây giờ nói về cái việc mà chính quyền đó họ sẽ truy cứu như thế nào, thì luật sư Khanh nói rằng là họ không có truy cứu xuể tại vì quá nhiều, nhưng mà trong trường hợp là họ được nhận những cái báo cáo, họ được nhận những cái tố giác, có người tố là đây đây là người bảo lãnh đây, mà đi một người cũng có người bảo lãnh rất là giàu có đây, nhưng mà người này vẫn đi xin phúc lợi xã hội vân vân, vi phạm tạo gánh nặng xã hội Mỹ. Tức là nếu như có cái chuyện tố giác xảy ra thì những gì nó có thể, những cái kịch bản nào nó có thể diễn ra trong trường hợp một vụ gian lận, một vụ vi phạm như vậy bị tố giác.
Cái vấn đề tố giác á, là mình suy nghĩ sâu xa hơn chút nha. Tại vì vấn đề một bên thứ ba, hoặc bên thứ tư, bên thứ năm, bên thứ sáu, bảy, tám, chín, mười, tư vân vân, họ có thể đi tố giác cái sự việc xảy ra, nhưng không đồng nghĩa là cái sự việc nó xảy ra, trừ khi cái người chính chủ họ tự họ đi thì tới lúc đó nó mới có hiệu quả. Còn ví dụ Khanh là một người đứng ở ngoài và Khanh tố giác rằng, Khanh nói là ô, tôi biết cái người này như vậy, tôi biết người kia như vậy, mình vẫn có thể tố giác chứ. Nhưng mà trên thực tế bên chính phủ Mỹ họ không có bao giờ họ đi họ điều tra những cái việc đó, trừ khi là những người tố giác họ có gom đầy đủ bằng chứng như thế nào đó, họ gửi hết một cái hồ sơ từ đầu tới đuôi, thì tới lúc đó bên chính phủ Mỹ họ có thể họ đi họ coi. Chứ không phải bởi vì một cái tin là tôi nói rằng là ồ, tôi biết cái bên cái ông này hoặc cái bà này đang xin phúc lợi xã hội nhưng mà họ lại được bảo lãnh, và cái người bảo trợ họ không có lo cho những người này, thì cái sự việc đó nó rất là coi như là phớt lờ đi, trừ khi họ có giống như Khanh nói có đầy đủ bằng chứng, họ có nộp hết vào hồ sơ. Tới lúc đó thì cũng tùy bên chính phủ Mỹ họ có muốn bỏ tiền để mà họ đi chạy theo những người này hay không. Còn ngoài ra để về nói về thì nó Khanh nói chính phủ Mỹ họ cũng rất ít khi nào họ nhúng tay vào những sự việc này, mà toàn là chính chủ người được bảo lãnh họ đi kiện cái người làm bảo trợ tài chính thôi. Cái đó là cái sự việc nó xảy ra nhiều nhất. Còn ngoài ra về với bên chính quyền mà họ đi họ kiện thì con chưa nghe thấy.
Nhưng mà theo luật thì cái đó là điều đúng có thể xảy ra, có thể là họ nhận được báo cáo nhưng mà họ không có đủ cái nguồn lực để đi điều tra. Nếu mà cái báo cáo đó đầy đủ bằng chứng, hồ sơ rất thuyết phục thì lúc đó có thể
Cái
họ hành động.
chi phí không 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 có nghĩa là nó không cân với nhau, có nghĩa là cái chi phí để mà bên chính phủ Mỹ họ đi điều tra và họ đi kiện cho cái người được đang dùng phúc lợi xã hội đó, so với những gì mà cái người đang dùng phúc lợi xã hội và cái người được cái người đứng ra bảo trợ tài chính họ chi trả cho chính quyền, thì nó coi như đó là một cái con số lỗ cho sở di trú bên chính quyền, là nên là thông thường họ ít khi nào làm đó lắm, trừ khi giống như Khanh nói có nguyên mũi dây chuyền hoặc là một công ty nào đó họ ký cho biết bao nhiêu ngàn người để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Quý vị nhớ nha, có nhiều công ty họ có thể đứng ra họ làm cái đơn bảo trợ tài chính cũng được. Có nhiều người thành lập một những cái quỹ mà họ đứng ra họ ký, họ làm bảo trợ tài chính. Ví dụ những cái con đường đó thì có thể chính phủ Mỹ chỉ đánh một người thôi thì ăn ra được bao nhiêu người. Nhưng mà còn nếu mà mình nói chính phủ Mỹ đi theo từng mỗi người làm đơn bảo trợ tài chính thì tiền phí lắm. Nên chính phủ Mỹ họ cũng biết, nên họ phần lớn họ để là cho người được bảo lãnh kiện người đứng ký
Tức
giấy
là
tờ
người trong cuộc,
được
người trong
trong
cuộc.
cuộc thôi.
Nhưng mà thưa luật sư Khanh, nếu mà cái người mà phát giác, một bên thứ ba phát giác mà họ đưa ra đầy đủ bằng chứng, rất thuyết phục, hồ sơ rất đầy đủ, thì như luật sư Khanh nói là có thể là chính phủ Mỹ sẽ ra tay và cũng có thể là không ra tay. Nhưng mà tất cả những kịch bản mà có thể xảy ra thì cũng xin được tìm hiểu là nếu họ ra tay thì chuyện gì sẽ xảy ra, họ sẽ làm gì.
Thì đó, nếu mà họ ra tay họ đem ra kiện và họ đòi lại những số tiền mà họ đã chi ra thôi, chỉ vậy thôi. Còn nếu mà cái người đó họ không trả tiền thì giống như Khanh nói, một là đập cái số lời cái tiền lời trên cái số mà họ cần phải chi trả. Còn nếu mà họ vẫn không trả thì có thể, mà họ vẫn không trả mà họ có khả năng họ trả thì họ có thể bị tù tội bởi vì họ có contempt of court. Còn nếu mà họ vẫn không trả mà họ không có khả năng trả thì cái đó là một cái câu chuyện khác nữa.
Trong những cái điều kiện mà luật sư Thanh có nói xin lỗi quý vị, cái sự cam kết đó nó sẽ đi đi theo tới cuối đời cái người được bảo lãnh luôn, nếu nó không nói là 10 năm thì nó cũng có thể đi theo cuối đời nếu người đó không biết đi làm á, thì có chỉ có 6 điều kiện là cái người bảo lãnh có thể vi phạm cái cam kết đó thôi. Ví dụ như người bảo lãnh chết, ví dụ như là người được bảo lãnh tự nguyện rút lui không cần nữa, đại khái vậy. Thì 6 cái điều nãy luật sư Kinh có nói cho mình, không có lặp lại. Nhưng mà với cái chuyện là về cơ sở nhân đạo, về những cái chuyện mà bất khả kháng xảy ra, ví dụ người bảo lãnh họ bệnh, họ đau, họ yếu, họ phải nhập viện, họ hoàn toàn mất sức lao động, họ mất sức khỏe vân vân, thì những cái điều đó nó có là một trong những điều được châm trước để giải quyết cái vấn đề là tôi không thể tiếp tục cái cuộc cam kết này nữa hay không?
Cái này thực tế mình đi rất là xa, nhưng mà để câu trả lời câu hỏi này luôn, cái người bảo lãnh cho dù họ chết, đi, họ vẫn để lại cái estate, có nghĩa là cái tài sản còn lại của họ khi họ chết. Và nếu mà cần thiết thì cái người được bảo lãnh họ vẫn có thể kiện cái estate này để lấy những gì họ đã có. Nên cái đúng là chị hỏi cái này đi rất là xa luôn á, nhưng mà nó có thể xảy ra là ví dụ cho dù họ chết đi nữa, cái nợ còn lại còn phải được trả từ cái số quyền cái của cải còn lại của họ sau khi họ chết, trước khi số tiền đó được đẩy ra những người được thừa hưởng. Cái đó
Nói
là
như
cái
vậy.
con đường xa nhất. Còn nếu mà ví dụ họ bị bệnh, họ bệnh tật, họ không có chi trả thì cũng có khác gì với lại họ không có khả năng để họ trả, và tới lúc đó cũng sẽ coi lại cái nguồn tiền của họ như thế nào, và cái đó nó thể có thể biến thành một con số nợ. Bởi vì quý vị nên nhớ, một khi mình đã ra tòa nhân sự và tòa đã đưa ra quyết định rồi, cho dù mình có khả năng mình trả hay không, nó vẫn là một cái nợ outstanding của mình.
Cho nên là cái lý do mà bệnh tật ngặt nghèo không
Không
còn
mang
sức
nhận
lao
mình
động.
không xóa sổ được cái hợp đồng đó được, cho dù những cái bệnh tật đó mình không xóa sổ được. Cái cách duy nhất mà xóa sổ là giống như Khanh nói, một trong sáu cái điều kiện khi xảy ra với cái người được bảo lãnh. Chứ một khi mình là người đứng ra làm bảo trợ tài chính, mình đã ký rồi đó, là cái trách nhiệm nó nằm bên bên mình. Và có rất nhiều khía cạnh về vấn đề những người luật sư di trú và những cái người mà muốn thay đổi lại cái
Quy
sự
định.
quy định này về cái vấn đề cái đơn bảo trợ tài chính và cái luật đơn bảo trợ tài chính đó. Họ đang muốn thay đổi, họ muốn hạn chế thời gian, hoặc là họ muốn làm như thế nào đó, nhưng mà thực tế ngay lúc này chưa có gì xảy ra cả, nên cái luật mà nãy giờ Khanh và chị Trâm có nói nó vẫn là cái luật tốt. Cho dù mình nghe mình nói ui trời sợ quá, bây giờ tôi tự nhiên tôi ký cái là coi như tôi dính dính trưởng từ đây tới không biết lúc nào. Nhưng mà cái này nó cũng tùy trường hợp, tùy trường hợp là người mình bảo lãnh là ai và cái tương lai như thế nào. Thì Khanh và chị Trà My lúc nào cũng nói cái tình huống xấu nhất có thể, mình không nói tình huống tốt nhất, mình chỉ nói tình huống xấu nhất thôi. Rồi xong quý vị ở nhà coi nghe, rồi xong coi như có muốn hay không, cái đó tùy quý vị.
Và mình cũng trình bày hết tất cả những cái điều có thể xảy ra, tức là mọi kịch bản có thể xảy ra từ đẹp nhất cho tới xấu nhất, để quý vị thấy rất, có rất là nhiều những trường hợp, và những trường hợp đó thì nó sẽ là có hậu quả như thế nào, nhân như thế nào thì quả như thế nào, để quý vị hiểu rõ được tường tận vấn đề. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, vừa rồi mình đã đi hết những cái chi tiết, những cái yếu tố cần biết về việc cam kết cái đơn bảo trợ tài chính 864, những vi phạm thì bị chế tài như thế nào cho cả ba bên có tham gia, người bảo lãnh, người được bảo lãnh và bên chính phủ với sở di trú nữa. Quý vị có thắc mắc nào mà nó liên hệ tới cái đề tài này chúng tôi sẽ ưu tiên. Còn bây giờ thì qua tới phần giải đáp những câu hỏi của quý khán giả đang theo dõi chương trình. Khiêu Trần xin hỏi là hơi ngoài lề một chút, nhưng mà tội nào thì bị tước quốc tịch thường xuyên?
Nếu mà mình nói về tội á, khủng bố, nếu mà mình liên quan tới khủng bố nè, hoặc là mình làm gì với vi phạm với an ninh quốc gia Mỹ, hoặc là mình làm gián điệp cho nước khác, ba cái tội đó là coi như những cái lớn. Còn nếu mà ví dụ mình giết người mà không liên quan gì thì cái đó cũng không có thể tước đi được. Còn một cái nữa là trong cái quá trình lúc mà mình xin qua Mỹ để mình xin định cư như thế nào, tới lúc mình xin nhập tịch, bất kỳ trong cái quá kỳ đó, nếu cái thời gian đó nếu mà mình có một cái gì gian lận của sở di trú, bất kỳ về vấn đề như thế nào, mình trả lời câu hỏi sai hoặc cái vụ cưới hỏi của mình nó có gì vấn đề đó, thì sở di trú họ có thể tước đi cái quốc tịch của mình. Còn nếu mà mình nói phạm tội á, thì là bán nước, gián điệp, liên quan khủng bố, có hại tới an ninh quốc gia, bốn cái đó thì có thể rằng là họ bên Mỹ có thể tước đi cái quốc tịch của mình mà không cần phải ấy gì. Còn ngoài ra là cho dù mình phạm tội hình sự gì đi nữa, một khi mình đã có quốc tịch rồi thì cũng không ăn nhập.
Câu hỏi của Lộc Đặng là trường hợp mà gian lận kết hôn, tức là kết hôn giả đó, mà đã có quốc tịch Mỹ thì có bị tước quốc tịch hay không?
Cái này nó sẽ tùy nha. Ví dụ mình đã có quốc tịch rồi và sau này mình đi cưới một người khác để mà lấy cái thẻ xanh cho họ và mình gian lận á, thì cái đó nó không ảnh hưởng tới quốc tịch của mình. Nhưng mà nếu mình cưới một người nào đó để mới lấy thẻ xanh và sau đó mình có cái quốc tịch qua thẻ xanh đó, và trong cái vụ cưới hỏi với người kia mình có gian lận á, thì yes, cái đó mình có thể mắc được. Hai hai xu hướng nhé. Nhớ một lần nữa, đã có quốc tịch rồi làm cái vụ hôn nhân giả người khác để cho họ xin thẻ xanh thì mình không mắc quốc tịch mình được. Nhưng mà nếu mình có quốc tịch qua cái vụ cưới hỏi giả thì cái đó mình có thể mắc được.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi tiếp theo là hồ sơ F2A đã hoàn thành 6 bước nhưng 9 năm giờ chồng em chưa về được do 2 mùa dịch và 2 lần bị án rượu lái xe. Nếu sau này có nhận giấy phỏng vấn thì chồng chưa có về được đó, có ảnh hưởng tới cái việc phỏng vấn hay không?
À, dạ không, à, vấn đề chị nói F2A, cái
Dạ.
đó là cho dù chồng chị phạm tội hình sự về vấn đề uống rượu lái xe hoặc là không có về thăm chị được thì cũng không sao, bởi vì cái F2A là coi như là hai vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau, mà cái người chồng là có thẻ xanh thì mình chỉ chứng minh rằng là cái cuộc hôn nhân này là thật thì ok rồi. Còn ngoài ra là chồng chị phạm tội hình sự gì cũng được, ngoại trừ ấu dâm hoặc là những cái sexual harassment đó, thì tới lúc đó mới có thể có vấn đề thôi. Còn ngoài ra nếu mà cứ uống rượu lái xe thì phần lớn là có thể vô tù ngồi thôi, chứ nó sẽ không có ảnh hưởng về cái hồ sơ bảo lãnh của chị.
Dạ. À, xin hỏi là quốc tịch chồng người quốc tịch Mỹ bảo lãnh vợ du học sinh lấy thẻ xanh nhưng chồng không có tài sản bị thất nghiệp nữa thì có thể bảo lãnh chuyển dạng từ F1 sang thường trú nhân được hay không?
Được chứ, nhưng mà cần phải tìm một cái người đứng ra làm đơn bảo trợ tài chính, bắt buộc phải có một người đứng ra làm đơn bảo trợ tài chính, giống như nguyên cái chủ đề ngày hôm nay này. À, người bảo lãnh có thể không có tiền, không có của cải, không có gì cả, vô gia cư, nhưng mà nếu mà có một người đứng ra làm đơn bảo trợ tài chính thì mọi việc rất ok.
Dạ, chủ đề của mình ngày hôm nay mình nói về cái trách nhiệm bảo lãnh cam kết bảo trợ cho người ta mà không có làm đúng thì nó như thế nào đó, thì nó cũng liên hệ tới những gì mà quý vị đang thắc mắc ở đây. Quý vị có thể tham khảo lại nếu nãy giờ quý vị chưa nghe đầy đủ thì sau khi chương trình kết thúc quý vị nghe lại nha. Mẫn Nghi xin hỏi diện EB5 hiện nay ngưng phát thư mời phỏng vấn phải không? Vì em đã nhận hẹn 60 ngày 4 lần mà chưa nhận được lịch phỏng vấn.
Không, không phải là ngừng phỏng vấn, nhưng mà vấn đề rằng là bên lãnh sự quán họ không có ưu tiên những cái hồ sơ này để đi phỏng vấn. Tại vì dưới dạng EB5 đối với Việt Nam á, thì bây giờ nó vẫn là current, có nghĩa rằng là nếu hồ sơ tiến tới và tới lúc lịch trình đi phỏng vấn thì vẫn có thể gọi đi phỏng vấn được. Nhưng mà chỉ là ngay lúc này lãnh sự quán họ rất là hạn chế những cái sự phỏng vấn của những dạng khác, ngoại trừ cái dạng mà người có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ, hoặc là không phải bố mẹ mà vợ con á, thì cái đó mới được ưu tiên hơn. Còn những cái hồ sơ khác coi như nó không có nằm trong cái tầm ưu tiên để phỏng vấn ngay lúc này, cho
Dạ.
dù cái ngày ưu tiên nó trùng với cái ngày đáo hạn rồi.
Dạ, tiếng Nguyễn Anh câu hỏi hơi dài chút xíu. Gia đình tôi đã qua Mỹ theo diện EB3 được 2 tháng. Gia đình tôi ở Mỹ bao lâu thì được thi quốc tịch? Câu hỏi đầu tiên.
5 năm từ ngày có thẻ xanh.
Dạ, câu hỏi thứ hai, theo hợp đồng tôi ký với công ty thì công ty muốn tôi làm toàn thời gian và lâu dài mà không xác định thời gian cụ thể thì tôi phải làm cho công ty tôi thi tối thiểu là bao lâu?
Không có tối thiểu, anh có thể nghỉ làm công ty bất kỳ lúc nào, nhưng cái đó là giữa anh và công ty.
Gia
Nhưng
đình
mà
tôi
nếu mà cái vấn đề là anh chưa có thẻ xanh nó anh nghỉ thì cái đó có thể một là một cái vấn đề sau này.
Câu hỏi thứ ba là gia đình tôi có 2 con nhỏ 6 tuổi với 13 tuổi. Nếu tôi có thu nhập thấp thì tôi có thể xin bảo hiểm cho 2 đứa con với người vợ được hay không?
Cái đó không nằm trong phạm chế của em. À, nếu mà anh thưa xin bảo hiểm, anh xin bảo hiểm như thế nào để mà công ty anh có thể có vấn đề, bởi vì họ phải chứng minh rằng là của anh sẽ có vấn đề bởi vì anh sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà cái này tốt nhất là không, không nên.
Dạ. Vẫn là chủ đề gánh nặng xã hội đó, tức là qua đây làm việc, qua đây định cư như thế nào phải tự lo được cho
Phải tự lo,
bản
tại vì
thân.
lúc mà anh đi anh cũng phải nói là anh có sẽ có đầy đủ bằng chứng để mà anh lo, anh sẽ không có phải là một cái gánh nặng xã hội. Mà anh qua anh để sự việc đó xảy ra thì cái đó anh gánh thôi chứ không ai gánh nữa đâu.
Dạ, Hảo Huỳnh, con tôi bảo lãnh dạng R1 phỏng vấn, đã phỏng vấn rồi nhưng không thể cấp thị thực tạm thời, bị từ chối theo điều khoản 221J. Xin hỏi thời gian tạm thời này là bao lâu?
Bị từ chối dưới 221J là, để coi nó là cái vấn đề này.
Hình như tội gian lận phải không ạ? Tôi mình có nhắc tới
221J
một lần.
J hay là G chị? Nói chữ J
G gà đó, G
G gà
gà.
hả?
Dạ.
À, cái đó là nói chung là cái hồ sơ này có vấn đề, không biết là về vấn đề gian lận hay không. À, cái này chỉ nói rằng là có thể, lúc mà con quý vị không có đủ khả năng để làm cái dạng dưới dạng R1, hoặc là người ta điều bên bộ ngoại giao họ điều tra và có vấn đề gì đó về cái visa, thì không phải là mình đợi tới lúc nào mình có được cấp, mà có nghĩa rằng là mình phải làm lại cái hồ sơ mới, hoặc là mình kháng kiện cái quyết định này của bên bộ ngoại giao. Và trong cái lá thư từ chối họ sẽ cho biết lý do tại sao họ từ chối.
Hồ sơ anh chị bảo lãnh 12 năm đi được chưa luật sư?
Dạ chưa, hồ sơ anh chị bảo lãnh thông thường mình phải đợi cỡ bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 2007, có nghĩa rằng phải đợi ít nhất 15 năm.
Có nhiều người không đủ thu nhập nhờ đứng giùm để lãnh qua giùm thì bây giờ đâu có ai muốn giúp nữa. Câu này của bạn Thâm Niên Võ chắc có nghĩa rằng là đang nói tới cái chuyện
Ai cũng
mà
sợ, cái này cũng tùy thôi ạ. Tại vì vấn đề mình trước hết mình sẽ coi những cái người bảo lãnh đó như thế nào và họ sẽ ra sao. Thông thường những người lớn tuổi, ví dụ mình bảo lãnh những người lớn tuổi thì giá có thể cái nguy cơ là họ qua đây họ sẽ không đi làm. Còn mình bảo lãnh những người nhỏ tuổi hoặc những người coi như họ có cái ý chí bừng bừng thì tốt chắc chắn họ qua họ cũng phải đi làm thôi. Tại vì không có thể nào mà họ ở mà nhờ mười mấy ngàn đồng của mình để một năm để họ chi trả. Tại vì nếu họ làm vậy họ ở Việt Nam có khác gì đâu, chỉ là vấn đề những người lớn tuổi thôi. Hoặc là ví dụ vợ chồng, mà người chồng hoặc người vợ họ muốn quản, họ không có muốn cho cái người họ qua, bảo lãnh qua đây để đi làm bất kỳ cái gì đó, thì cái đó mới là một cái sự nguy cơ. Còn ngoài ra thì thực tế đó là không có ai trong đầu óc họ nghĩ họ qua đây họ sẽ ăn vạ cái người làm bảo trợ tài chính đâu.
Câu hỏi của Minh Trọng Tân, bảo lãnh 10 năm mà vẫn chưa nhận thêm một giấy tờ gì, đây là bảo lãnh anh chị em, vậy hồ sơ có vấn đề gì hay không hay vẫn bình thường?
Trước hết quý vị phải coi là quý vị đã di chuyển địa chỉ hay chưa. Nếu mà quý vị có di chuyển địa chỉ từ lúc mà quý vị mở hồ sơ thì quý vị phải báo sở di trú biết, có thể đã bị thất lạc rồi. Còn nếu mà quý vị vẫn ở địa chỉ đó mà quý vị có nhận được cái hóa đơn từ sở di trú hồi xưa tới bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với sở di trú và đưa cái mã số hóa đơn đó coi sở di trú họ duyệt như thế nào. Thì hai con đường đó thôi. Còn nếu mà quý vị đã di chuyển rồi mà quý vị chưa có thay đổi cái địa chỉ với sở di trú thì nên liên lạc sở di trú luôn.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp trong lúc này là 12 giờ khuya giờ Việt Nam ngày 8 thì nhận thông tin mà không được giải đáp tức thì nhé. Xin hỏi là tôi có nộp đơn I-797.
Sở di trú về nên vì vậy quý vị đặt lại câu hỏi dùm đó.
Thu Nguyễn, mẹ em bảo lãnh em tháng 4 năm nay, diện con dưới 21 tuổi, bao giờ được phỏng vấn thường xuyên?
Con dưới 21 tuổi của người có thẻ xanh hay người có quốc tịch ạ? Cái hai cái ngày đó khác nhau. Nếu con dưới 21 tuổi của người có thẻ xanh thì nếu mà một khi hồ sơ được đáo hạn rồi và xong hết với bên NBC thì bên lãnh sự họ có thể có cái ngày phỏng vấn cho quý vị, thì quý vị sẽ được phỏng vấn trước khi quý vị được 21 tuổi. Còn nếu mà con quý vị người được bảo lãnh là có quốc tịch đó thì quý vị tuổi thì cái hồ sơ này nó sẽ đi trong vòng khoảng 5 rưỡi, 5 rưỡi 2 năm, xin lỗi nó lỗi.
Quý vị có nghe tiếng chuông điểm ở bên đây thì Trà My là 12 giờ trưa ngày 8 tháng 12, còn ở Việt Nam đã là 12 giờ khuya ngày 8 tháng 12. Lúc này mà cũng còn nhiều người ở đây theo dõi chương trình thì mình cũng ráng vài phút nữa để giải đáp cho họ, tại chắc chắn là họ đang chờ được trả lời. Thưa luật sư Khanh, cho Trà My vài phút nữa nhé. Mã Lệ Hoa, người bảo trợ tài chính bảo lãnh 3 người ở Việt Nam cần bao nhiêu tiền và bảo lãnh 2 người thì cần bao nhiêu tiền và gửi giấy thuế sẽ gửi bằng cách nào?
Cái vấn đề là quý vị phải coi cái người bảo trợ tài chính họ claim bao nhiêu người bên Mỹ trước đã, họ có vợ chồng con cái hay không. Thân là phải có 17 ngàn. Rồi sau đó cứ tính hết những người họ cưới, họ có con và những người bảo lãnh, cứ mỗi người sau đó thêm 5 ngàn đi. Cái con đường nó là nhanh nhất để mà khỏi bàn độc thân 17 ngàn đi đã. Còn nếu họ có vợ thêm 5 ngàn là 22 ngàn, nếu họ có một người con là 27 ngàn, có thêm hai người con nữa 32 ngàn, họ muốn bảo lãnh một người bên Việt Nam là 37 ngàn, muốn bảo lãnh hai người là coi như là 50.
Thưa quý vị, luật sư Khanh giống cái máy computer quá, bấm một số vô là ra liền, rồi Trà My còn chưa có kịp hiểu là mô tê gì cả. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Như vậy cho quý vị hiểu được là tổng quát á, là con số đó là bao nhiêu, mình cứ nói nôm na như vậy để mình biết là cái khả năng tài chính ít nhất cũng phải 20.000 đi đó thì nó yên tâm rồi. Nguyễn Quốc
Cho
Phong,
một người á, còn sau đó mỗi người có thêm 5 ngàn.
muốn bảo lãnh một người đó thì giờ trước mắt cái người độc thân ở đây chưa có ai ràng buộc
Là
mình hết.
17 ngàn. Và xong sau đó một bảo lãnh một người thêm 5 ngàn là
Thêm nữa.
22 ngàn. Cứ như vậy nhân lên.
Nguyễn Quốc Phong xin hỏi mình thuộc LGBT, có hồ sơ F4 chị bảo lãnh mình có thể cùng bạn mình qua một nước thứ ba kết hôn và được Mỹ thừa nhận, thì mình có thể bổ sung bạn mình vào làm cái người phụ thuộc hồ sơ bảo lãnh F4 hay không?
F4 không có hồ sơ phụ thuộc trừ khi quý vị là chính chủ, có nghĩa rằng là cái người phụ thuộc. Ví dụ là quý vị là người ăn theo của người chính chủ của hồ sơ F4 thì quý vị không có thể có phụ thuộc của phụ thuộc. Còn nếu mà quý vị là chính chủ á, có nghĩa là người chị hoặc người anh của quý vị bảo lãnh quý vị thì yes, quý vị có thể qua một cái bên nào mà họ chấp nhận cuộc hôn nhân đồng tính, quý vị cưới nhau thì quý vị có thể bổ sung cái giấy tờ đó vào cho bên Bộ Ngoại giao lúc mà xin lỗi, không phải Bộ Ngoại giao mà Trung tâm Thị thực, khi cái hồ sơ này được đẩy qua Trung tâm Thị thực, hoặc là ví dụ hồ sơ này chưa được chấp thuận thì mình có thể đẩy cái đó vào cho Sở Di trú. Nhưng mà một lần nữa để Khanh giải thích luôn, nếu mình là ăn theo của chính chủ thì không có thể nào có ăn theo của ăn theo nhé. Còn trừ khi mình là chính chủ người được bảo lãnh thì yes, mình có thể có người ăn theo và có thể có người đồng tính, không thành vấn đề. Nhưng mà phải có cái hôn thú của một cái nước nào họ chấp nhận cái hôn nhân đó.
Luật sư Khanh dùng từ chính chủ có nghĩa là người được bảo lãnh chính ha, chứ không phải
Dạ
người
đúng.
được ăn theo người bảo lãnh. À
Đúng
rồi,
rồi.
Tiến Nguyễn Anh, gia đình tôi có thẻ xanh vậy nếu tôi không muốn làm việc cho công ty thì tôi có thể nghỉ đúng không luật sư Khanh, diện EB3 hồi nãy đó nha.
Cái đó anh có thể nghĩ yes, về vấn đề là anh chưa, anh đã có thẻ xanh rồi anh muốn nghỉ bất kỳ lúc nào cũng được, nhưng mà cái đó nó sẽ coi anh có cái hợp đồng làm việc với họ hay không. Còn nếu mà coi chưa có thẻ xanh á, anh mà nghỉ thì nó có thể có vấn đề sau này khi họ phỏng vấn.
Câu hỏi của Diệu An, có trái tim mở mở đầu câu hỏi có trái tim. Dạ xin cảm ơn bạn Diệu An. Xin hỏi người chồng trước khi lấy vợ nợ tiền nhà nước 20.000 tiền đi học á, thì người vợ có nghĩa vụ phải trả cái tiền đó hay không?
Cái này nếu mà mình tách rời ra về cái vấn đề cưới ngay lúc nào, tại vì cái này cái luật của hôn nhân ấy, có nói rằng là nếu mà cái nợ này hoàn toàn đẻ ra trước khi cưới thì cái người vợ họ không có nghĩa vụ họ chia cái đó. Nhưng mà ví dụ một trong vài con số trong số tiền đó được xảy ra sau khi cưới thì sẽ chia những cái số nảy nôi sinh đẻ sau khi cưới, sau ngày cưới thôi. Còn những cái số nợ mà trước khi cưới rồi thì nó là cá nhân riêng hết rồi.
Dạ, Kevin Trần vừa thi đậu quốc tịch sau khi tuyên thệ xong có bằng quốc tịch, vậy bây giờ về Việt Nam có thể làm passport tại Việt Nam được hay không?
Xong, quý vị cái passport đầu tiên quý vị phải làm bên Bộ Ngoại giao bên Mỹ. Quý vị không có thể nào lấy cái quốc tịch đó chạy về Việt Nam để mình làm cái hộ chiếu bên Việt Nam.
Dạ, thư 797C bị thất lạc do bên đưa thư thì mình phải làm sao?
Quý vị có thể điền cái đơn I-824 xin cái 797C mới. Nhưng mà cái 824, một là mất tiền, hai là cái thời gian họ duyệt rất là lâu. Còn nếu mà quý vị muốn con đường nhanh hơn á, thì làm cái FOIA, nó gọi là cái Freedom of Information Act Request á. Mình sẽ xin cái bộ hồ sơ, những gì mà Sở Di trú có cái bộ hồ sơ của mình, trong đó sẽ có cái hóa đơn. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có phải là cái bản, nó chỉ là cái bản sao thôi. Bởi vì một khi mình làm FOIA thì bên Sở Di trú họ sẽ scan hết những gì họ có trong cái hồ sơ của họ, họ gửi cho mình. Và mình chỉ in ra cái hóa đơn thôi. Còn nếu mà quý vị muốn có cái bản chính thức á, thì quý vị phải điền cái đơn I-824 để mà xin lại cái hóa đơn chính thức.
Vị này đã lên cái trang web thấy có thông báo mà không đọc được nội dung, làm sao để nhận lại cái thông báo đó? Nếu bị trễ các yêu cầu thì có bị hoãn hay hủy đơn hay không?
Thông báo gì ạ?
Chắc là cái thông báo này quá, lên mà đọc không được nội dung. Lên cái trang USCIS họ thấy có thông báo mà không đọc được nội dung thì làm sao?
Cái này Khanh không biết, quý vị coi thông báo nào nếu mà nó liên quan hồ sơ á, thì quý vị có mã số hồ sơ và quý vị là thì quý vị coi cái hóa đơn á, trong cái hóa đơn á, ở dưới bên tay trái ở dưới nó có cái số 1800. Quý vị có thể gọi vào Sở Di trú và đưa mã số hóa đơn đó, và quý vị có thể hỏi cái người mà trả lời điện thoại á, rằng là có thông báo gì quý vị không nhận thấy, và họ sẽ giúp quý vị để coi đó là gì. Còn ngoài ra cái hệ thống online đó mình không tìm, mình không có điều tra gì được đâu.
Vân Lan Nguyễn cho hỏi chồng có hạnh kiểm xấu ở Mỹ về Việt Nam kết hôn có ảnh hưởng gì không? Hạnh kiểm xấu mà không có nói chi tiết.
Cái hạnh kiểm xấu nó sẽ tùy theo hạnh kiểm xấu là gì, bởi vì có rất nhiều cái hạnh kiểm nó có nghĩa là xấu nhưng mà nó có thể không có ảnh hưởng tới, ngoại trừ những cái luật mà về vấn đề liên quan tới bảo lãnh I-130 á, thì cái người bảo lãnh họ, cái người đứng ra làm bảo lãnh giấy tờ họ không có thể nào vi phạm những tội về sexual, giống như là về ấu dâm hoặc là về coi như hiếp dâm người khác hay như thế nào đó. Họ có thể giết người và họ có thể bảo lãnh được, nhưng mà liên quan tới những việc ấu dâm hoặc là hiếp dâm thì không thể nào bảo lãnh được người khác cả. Còn những cái hình sự khác thì không sao.
Câu hỏi của bà Trà My xin lỗi mà vừa đọc cái câu hỏi thì bây giờ nó chạy đâu mất tiêu rồi. Bạn Toàn Mai xin vui lòng gửi lại giúp Trà My nha. Trà My mới vừa nhìn thấy mà giờ sao không thấy nữa. Có lẽ là cái internet của mình hơi chậm chút xíu. EB5 gần hết thời gian rồi. EB5 nhưng mà sang Mỹ không có đi làm, không có thu nhập thì có xin được bảo hiểm sức khỏe hay xin trợ cấp xã hội gì được không?
EB-5 là quý vị đầu tư, quý vị đầu tư, quý vị có tiền, mà quý vị có tiền là quý vị nói không có tiền á, quý vị vẫn có thể xin đi chứ. Nhưng mà nếu mà bên chính quyền họ điều tra ra tới lúc đó quý vị tự gánh cái đó.
Nghe nghe có vẻ tréo ngoe quá.
Có kéo nghe cái đó, trả lời cũng hưng ngọc á.
Dạ, cái can này sẽ hơi khó tại vì cái EB5 nó phải là hàng trăm triệu,
Có
hàng trăm
nhiều
ngàn
tiền
cho tới
lắm,
một
đúng
triệu.
rồi.
Dạ rồi, mà quý vị nên nhớ là cái gánh nặng xã hội đó là một cái điều rất là quan trọng nha, nó có thể là án tù, án án
Đúng rồi.
tiền đủ thứ.
Về cái vấn đề EB-5 nữa là quý vị, một là quý vị làm direct investment thì quý vị phải duy trì công việc quý vị, còn việc quý vị làm qua regional center thì cái đó là chuyện khác, mà mình vẫn phải có tiền để mình chi trả. Còn nếu mà muốn lấy EB-5 qua để dốc vốn mà xong qua đây nói không có tiền thì để ý sở di trú và bên chính quyền thôi,
Dạ. Một là quý vị để ý họ, hai là bên
họ
chính
sẽ để
quyền.
ý quý vị.
Ok. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Bây giờ 12 giờ 10 khuya ở tối ở Việt Nam rồi, mọi người vẫn còn ráng chờ đợi xem. Trà My cũng ráng trả lời hết những thắc mắc của quý vị để mà không phụ lòng quý vị theo dõi chương trình, yêu mến chương trình. Lúc này thì Trà My không thấy có câu hỏi mới nữa. Theo cái đúng cái màn hình hiện ra lúc này đó là câu cuối cùng là của bác Diệu An. Cảm ơn Trà My và luật sư Khanh thôi. Còn bên YouTube thì không có cái gì hơn. Cái câu cuối cùng là cái câu chào hỏi của bạn GoodStop thôi. Vậy thì bây giờ mình cũng có thể yên tâm mà mình chia tay để mà không không cảm thấy là không thấy là người ta nãy giờ chờ mình mà để nợ quá, không trả lời cho người ta cũng hơi mệt và cũng hơi phiền. Và nhất là rất là cảm ơn quý vị là trong cái mùa bóng đá World Cup này quý vị phải thức khuya theo dõi đá banh, mà quý vị còn ráng bỏ thời gian theo dõi chương trình thức khuya tới giờ này nữa thì đó là một cái sự ủng hộ rất là lớn, một sự khích lệ rất lớn đối với chúng tôi. Cảm ơn. Có một câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Phong đó là cảm ơn câu hỏi LGBT bên trên đã được luật sư trả lời. Nếu sau khi đã kết hôn mà đồng tính ở nước ngoài rồi đó, khi mà gia hạn lại cái visa du lịch Mỹ, mình sẽ để trạng thái khai là kết hôn hay là single?
Kết hôn chứ, một khi mình đã có cái hôn thú rồi cho dù nó bất kỳ xảy ra nước nào mình cũng là coi như là kết hôn rồi, không thể nào để single là đang khai gian.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Câu hỏi đó là câu hỏi kết lại của chương trình ngày hôm nay rồi. Mình hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới. Cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm, quý vị lên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video để theo dõi chương trình trực tiếp. Có những thông tin rất mới sẽ được cập nhật cho quý vị thường xuyên, và cũng có những cái vấn đề mà quý vị nêu ra thắc mắc không biết hỏi đâu thì chúng tôi sẽ giải đáp tường tận lập tức và ngay tại chỗ, nhanh, tiện mà cũng lẹ nữa. Mong quý vị đón xem thường xuyên nhé. Tôi yêu Voa và cảm ơn bác Diệu An, tiếng Nguyễn Anh. Cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn luật sư Khanh. Đây là tức là một cái lời cảm ơn của quý khán thính giả mà cũng là một cái lời cảm ơn của Đài Voa đối với cái vị khách mời thường xuyên của chúng tôi mà rất là được nhiều người yêu mến vì cái sự nhiệt tình, vì cái sự an tường và vì cái sự cộng tác hết sức là gọi là ngoài sức tưởng tượng và hết sức là tận tụy đối với chương trình của chúng tôi bấy nhiêu năm nay rồi. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. You are the best, câu của bạn Ti Quy Trần. Trà My xin gửi tới luật sư Khanh và cảm ơn ông, cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại đây cho tới giờ phút này ngày hôm nay. Hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới. Hát luật sư Khanh.
Cảm ơn chị đã dẫn chương trình, không có chị anh cũng không làm đâu, nhưng mà có chị mới làm, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình trong thời gian vừa qua, hẹn quý vị tuần tới.
Cảm ơn quý vị đang thả tim và thả bông hồng và những lời cảm ơn. Chúng tôi rất là lấy gọi là làm cảm kích với lại tấm lòng của quý vị. Nhiều người ta coi, người ta cũng đâu có cần phải bỏ chữ nghĩa gì lên đâu. Nhưng mà quý vị coi, quý vị không hỏi mà quý vị còn khen ngợi, rồi quý vị còn thả tim này kia nữa, thì cái đó là cả một cái tấm lòng. Cảm ơn quý vị nhiều lắm nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới. Lúc này có người nói Trà My là Google biết tốt cho nên là Trời mình định đọc cái lời nào gửi tới luật sư Khanh mà tự nhiên thấy Google biết tốt. Mình đã cảm ơn dạ, khán giả theo dõi chương trình và Trung Trần cũng cảm ơn luật sư Khanh một lần nữa. Dạ, giờ hẹn của chúng ta là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm trên chương trình Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp. Dạ, luật sư Khanh ơi, giờ này thì ở Việt Nam cũng đã khuya rồi, chúng ta tạm dừng ở đây và nhớ dạ mong quý vị trở lại đúng giờ hẹn vào tuần tới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cảm ơn chị và kính chào chị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.